văn nghệ chủ nhật.
Chào quý vị và các bạn. Phần đầu trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Nữ cựu chiến binh đa tài của tác giả Hoàng Hiền Ngọc Thắng để gặp gỡ với nữ cựu chiến binh Hoàng Ngọc Hồi, chủ nhiệm câu lạc bộ nghệ thuật cựu chiến binh tỉnh. Gắn bó với câu lạc bộ từ ngày đầu thành lập, cựu chiến binh Hoàng Ngọc Hồi đã góp phần không nhỏ vào sự thành công của câu lạc bộ bằng tâm huyết và trách nhiệm của một người lính. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết để hiểu hơn những việc làm đầy ý nghĩa của người cựu chiến binh này.
Nói đến cựu chiến binh Hoàng Ngọc Hồi, công chúng thường xuyên theo dõi hoạt động văn nghệ quần chúng tỉnh nhà sẽ nhớ ngay đến một MC duyên dáng, một giọng nữ chính với giọng hát khỏe và đầy cảm xúc, vừa đàn vừa hát trong các chương trình biểu diễn của câu lạc bộ nghệ thuật cựu chiến binh tỉnh. Không chỉ là hạt nhân nòng cốt trong các hoạt động của câu lạc bộ, cựu chiến binh Hoàng Ngọc Hồi còn giữ vai trò chủ nhiệm của câu lạc bộ suốt hơn 10 năm qua. Với tinh thần và trách nhiệm của một người lính, cùng với niềm đam mê ca hát, nhiều năm qua, cựu chiến binh Hoàng Ngọc Hồi đã cùng các hội viên đưa câu lạc bộ phát triển vững mạnh. Hàng năm, câu lạc bộ đều đặn duy trì 60 buổi biểu diễn trong và ngoài tỉnh nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, thường xuyên biểu diễn tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công của tỉnh. Mỗi buổi biểu diễn đều để lại ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ luôn đi đầu trên mọi lĩnh vực, dù là ở thời đại nào. Để có những chương trình biểu diễn có chất lượng nghệ thuật, ban chủ nhiệm câu lạc bộ, mà nòng cốt là chủ nhiệm Hoàng Ngọc Hồi, đã xây dựng kế hoạch luyện tập chi tiết, cụ thể và bám sát chủ đề chính trị từng thời điểm. Không dừng lại ở việc mang lời ca, tiếng hát phục vụ nhu cầu tinh thần của các cựu chiến binh và quần chúng nhân dân, câu lạc bộ nghệ thuật cựu chiến binh tỉnh còn tổ chức được nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa thiết thực. Mới đây nhất, câu lạc bộ đã kết hợp với Trung tâm Y tế huyện Văn Yên huy động nhiều nguồn đóng góp và trao tặng nhà tình nghĩa cho một cựu quân nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Văn Yên. Những việc làm ý nghĩa ấy có sự đóng góp không nhỏ của cựu chiến binh Hoàng Ngọc Hồi khi giữ vai trò nòng cốt vận động các anh chị em. Ghi nhận sự đóng góp của Hoàng Ngọc Hồi cho phong trào văn nghệ quần chúng của cựu chiến binh Yên Bái, Đại tá Đoàn Quang Vinh, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Yên Bái nói.
Ngay những ngày đầu thành lập, cách đây khoảng 15-16 năm, thì đồng chí Hồi đã vào tham gia là phó chủ nhiệm. Và 12 năm nay là đồng chí trực tiếp làm chủ nhiệm câu lạc bộ nghệ thuật cựu chiến binh tỉnh Yên Bái. Thì đồng chí có những đóng góp hết sức là quan trọng đối với phong trào nghệ thuật của quần chúng của tỉnh nói chung và của hội cựu chiến binh nói riêng. Trước hết thì phải nói là đồng chí đã cùng với các đồng chí trong ban chủ nhiệm tức là vận động tập hợp các đồng chí hội viên có cùng một cái sở thích về văn hóa văn nghệ. Cho nên là trong suốt hơn 15 năm qua thì năm nào thì câu lạc bộ cũng duy trì được một cái lực lượng là khoảng 25 đồng chí. Cái điểm thứ hai là đồng chí Hồi là luôn luôn là có cái đổi mới sáng tạo trong cái phương pháp để tổ chức cái hoạt động của câu lạc bộ. Cái thứ ba nổi bật của đồng chí Hồi là cái trách nhiệm cái nêu gương của đồng chí Hồi trong câu lạc bộ. Có những lúc thì trong câu lạc bộ cũng có những cái khó khăn, chị em thì cũng bận rộn công việc này công việc khác theo cái cơ chế thị trường, nhưng mà đồng chí luôn luôn là vận động được chị em, đặc biệt là cái tổ chức luyện tập là một cái vấn đề hết sức khó khăn, kể cả nơi tổ chức luyện tập, thế rồi là cái thời gian các cái buổi tối tổ chức luyện tập. Cho nên là đồng chí đã vận động được tất cả anh chị em trong câu lạc bộ tổ chức luyện tập đạt được kết quả rất tốt, cho nên là chất lượng hoạt động, chất lượng của các cái buổi biểu diễn là được các cựu chiến binh, được cả nhân dân rất là yêu mến.
Căn nhà nhỏ của cựu chiến binh Hoàng Ngọc Hồi ở tổ 2 phường Nguyễn Thái Học là nơi các chị em trong câu lạc bộ thường tìm đến mỗi khi rảnh rỗi để chia sẻ, tâm sự những câu chuyện đời thường, có khi là ôn lại những kỷ niệm về một thời quân ngũ. Năm 1976, khi mới là thiếu nữ 17 tuổi, Hoàng Ngọc Hồi đã tham gia đội tuyên văn của Công an Nhân dân Vũ trang Hoàng Liên Sơn, nay là Bộ đội Biên phòng. Mỗi khi nhớ về những năm tháng tuổi trẻ mang lời ca tiếng hát phục vụ các chiến sĩ nơi biên cương đầy gian khó, hiểm nguy, cựu chiến binh Hoàng Ngọc Hồi không khỏi xúc động và tự hào.
Khi còn ở trong quân ngũ, tôi là một chiến sĩ tuyên văn của quân đội lực lượng Công an Nhân dân Vũ trang tỉnh Hoàng Liên Sơn, nay là Bộ đội Biên phòng. Là một người lính tuyên văn thì chúng tôi phải thường xuyên đi biểu diễn để phục vụ cho các đơn vị bộ đội và các cán bộ chiến sĩ ở các đồn biên phòng. Thông qua những lời ca tiếng hát của chúng tôi đã góp một phần nhỏ bé và động viên các cán bộ chiến sĩ ở các đồn biên phòng luôn chắc tay súng gìn giữ biên cương của Tổ quốc. Và đây câu lạc bộ là hội viên của cựu chiến binh thì chúng tôi vẫn cứ muốn duy trì mang cái lời ca tiếng hát để muốn được cất cao lên để phục vụ các cựu chiến binh.
Chính trong những ngày tham gia quân ngũ đã rèn đúc nên một người lính Hoàng Ngọc Hồi đầy bản lĩnh, không ngại khó khăn, gian khổ và hết mình vì nhiệm vụ. Bởi vậy, khi giữ vai trò là chủ nhiệm câu lạc bộ nghệ thuật cựu chiến binh tỉnh, Hoàng Ngọc Hồi đã luôn tâm huyết cùng các anh chị em trong câu lạc bộ đem lời ca tiếng hát động viên các cựu chiến binh thêm hăng say trong đời sống và công tác, góp phần nhỏ bé vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Sự mềm mỏng của một người phụ nữ nhưng cũng rất quyết đoán, mạnh mẽ của một người lính đã giúp cựu chiến binh Hoàng Ngọc Hồi đưa câu lạc bộ nghệ thuật cựu chiến binh tỉnh ngày càng phát triển và được anh chị em trong câu lạc bộ yêu mến. Bà Phạm Thị Thoa, hội viên câu lạc bộ nghệ thuật cựu chiến binh tỉnh, tự hào chia sẻ về chủ nhiệm câu lạc bộ của mình.
Sau khi mình nghỉ chế độ thì là mình cũng có về tham gia với cả câu lạc bộ nghệ thuật cựu chiến binh của tỉnh. Đồng chí Hồi là chủ nhiệm câu lạc bộ thì cũng rất là quan tâm, gần gũi và động viên anh em trong câu lạc bộ. Và cái quan trọng nhất là đồng chí Hồi là có một cái tính cách là rất là thẳng thắn. Khi tập hoặc là thi biểu diễn là rất là nghiêm túc với cả anh em. Ngoài những cái giờ mà tập luyện và ngoài những cái giờ mà biểu diễn ra thì đồng chí Hồi có rất là gần gũi với cả anh chị em trong câu lạc bộ và quan tâm đến tất cả mọi người. Từ cái sinh hoạt, rồi là từ cái động viên anh em, rồi lắng cho anh em những cái mà động tác về cái múa hoặc là hát, rồi làm nói chung là đồng chí Hồi là con người phải nói là đa tài. Chúng tôi cũng rất là tự hào có một đồng chí chủ nhiệm như đồng chí Hoàng Ngọc Hồi.
Không dễ để duy trì tốt vai trò chủ nhiệm câu lạc bộ trong suốt hơn 10 năm qua, bởi cũng có những hoạt động của câu lạc bộ gặp không ít khó khăn, do đây là câu lạc bộ tự nguyện, tự trang trải. Nhưng bằng niềm đam mê ca hát và tinh thần trách nhiệm của một người lính, cựu chiến binh Hoàng Ngọc Hồi đã luôn động viên anh chị em và bản thân gương mẫu đi đầu, chia sẻ về những khó khăn của câu lạc bộ và động lực giúp mình vượt qua khó khăn đó, cựu chiến binh Hoàng Ngọc Hồi chia sẻ.
Trong những năm đó phải nói là câu lạc bộ vô cùng khó khăn, bởi vì là một câu lạc bộ hoạt động nghệ thuật mang cái tính không chuyên và tự nguyện, tự quản, tự trang, tự trải. Cái khó khăn thứ nhất là đối với các hội viên về cái trình độ chuyên môn là chưa đồng đều, chỉ có lòng tâm huyết là nhiều hơn. Thứ hai nữa là về tuổi tác và sức khỏe là các anh các chị cũng có hạn. Thứ ba, trong câu lạc bộ có một số các hội viên là về kinh tế gia đình cũng rất khó khăn. Nhưng với những cái khó khăn đó thì tôi phải là chủ nhiệm để cố gắng thu xếp công việc trong gia đình và dành nhiều cái thời gian cho câu lạc bộ, tự lập lên các cái lịch luyện tập và tất cả các cái chương trình biểu diễn.
Những đóng góp của cựu chiến binh Hoàng Ngọc Hồi đã được ghi nhận qua nhiều bằng khen, giấy khen, như nhiều năm liền được tặng giấy khen của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, bằng khen của Hội cựu chiến binh tỉnh, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam. Nhưng điều cựu chiến binh Hoàng Ngọc Hồi luôn tự hào là được góp một phần công sức nhỏ bé trong thành công chung của câu lạc bộ nghệ thuật cựu chiến binh tỉnh. Và tình cảm yêu mến đón nhận của công chúng mỗi buổi biểu diễn là niềm vui, động lực không nhỏ để cựu chiến binh Hoàng Ngọc Hồi tiếp tục đem lời ca, tiếng hát của mình tới với mọi người.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe bài hát Cô gái mở đường, sáng tác Xuân Giao qua sự thể hiện của ca sĩ Cẩm Ly.
Tiếp nối trong văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn lắng nghe bài thơ Viếng bạn của cựu chiến binh Đoàn Đức Bình.
Tôi thẫn thờ đứng lặng bên hàng mộ ven đồi, sợ làm đau ngọn cỏ quanh chỗ nằm bạn tôi. Tháng tư mùa mưa rơi, lạnh nén nhang cháy dở, tiếng ngàn thông nức nở, thao thiết không thành lời. Lứa bạn thuở cùng thời, đưa tôi về quá khứ. Tình suốt ơi có nhớ, ngày chúng mình xa quê. Nỗi buồn buổi chia ly, làng cũ không còn nữa. Con sông đau, đất lở, xóm làng đau, người đi. Viếng bạn nào có chi, chỉ lòng người với gió. Cơn mưa rừng vẫn đổ, tím ngắt chiều do linh.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài thơ Viếng bạn được rút ra trong tập Vầng trăng và người lính xuất bản năm 2017 của cựu chiến binh Đoàn Đức Bình.
Cảm nhận về bài thơ này, tác giả Dương Hiền Nga có đôi điều chia sẻ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Chỉ có những người lính từng trải qua bom gào, đạn xối, cái chết luôn rình rập và bao lần nghiêng mình nuốt dòng nước mắt bên mộ đồng đội mới hy sinh mới có thể viết được những dòng thơ chất ra từ gan ruột của mình như Viếng bạn của Đoàn Đức Bình. Bởi vậy, dẫu tác giả chỉ khiêm nhường tinh tế trong dòng tự sự tôi, nhưng bài thơ đã đạt tới tầm phổ quát. nỗi đau trước hy sinh của đồng đội của tác giả, đó cũng là nỗi đau của cả dân tộc. Bài thơ được tác giả viết khi về thăm chiến trường Quảng Trị xưa, nơi mỗi lá cây, ngọn cỏ, nắm đất đều hòa xương máu của bao người con anh dũng. Anh cẩn trọng đặt từng bước chân, sợ làm đau ngọn cỏ quanh chỗ nằm bạn tôi. Người đồng đội sống sót đứng lặng đi trước mộ người đã khuất, thấm thía nỗi đau mất mát, âm dương cách trở. Chỉ có ký ức sống mãi với nỗi tiếc thương vô hạn trào dâng. Trong dòng hồi tưởng, người cựu chiến binh Đoàn Đức Bình như thấy tiếng ngàn thông nức nở, thao thiết không thành lời. Sự hy sinh của các đồng đội nay đã đơm hoa kết trái hòa bình, độc lập cho dân tộc, nên Tổ quốc và nhân dân ghi công các anh. Anh thầm ôn lại những kỷ niệm xưa còn đọng lại trong tâm khảm về những đồng đội yêu quý. Anh trải lòng mình cùng đồng đội năm xưa chung một chiến hào. Nỗi đau của riêng anh hòa trong nỗi đau của quê hương. Nỗi buồn buổi chia ly, làng cũ không còn nữa. Con sông đau đất ở, xóm làng đau người đi. Điệp từ đau như vết khắc vào lòng người và thời gian với những xót xa dâng nghẹn trong lòng, để rồi đầm lắng với khổ thơ cuối. Viếng bạn nào có chi, chỉ lòng người với gió. Cơn mưa rừng vẫn đổ, tím ngắt chiều do linh. Tuy vẫn có tiếng gió, tiếng mưa rừng, có màu tím ngắt của chiều do linh, mà tất cả như ngưng lại, thổn thức trong nỗi đau mất mát và lòng biết ơn. Bài thơ là lời tri ân với những anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh về quê hương đất nước, như nén hương lòng gửi vào trong gió, vọng vào trong lòng đất, ngắt thơm mỗi sớm mỗi chiều.
Có người lính mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo. Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về. Dòng tên anh khắc vào đá núi, mấy ngàn hoa bóng cây tre. Kiều biên cương trắng trời sương núi, mẹ già mỏi mắt nhìn theo. Việt Nam ơi, Việt Nam, núi cao như tình mẹ, bốn mùa tóc bạc nỗi thương con. Việt Nam ơi, Việt Nam, ngọn núi nơi anh ngã xuống rực cháy lên, màu hoa đỏ phía rừng xa rực cháy lên, màu hoa đỏ trước hoàng hôn. Có người lính mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo. Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về. Dòng tên anh khắc vào đá núi, mấy ngàn hoa bóng cây tre. Chiều biên cương trắng trời sương núi, mẹ già mỏi mắt nhìn theo. Việt Nam ơi, Việt Nam, núi cao như tình mẹ, bốn mùa tóc bạc nỗi thương con. Việt Nam cháy lên, màu hoa đỏ phía rừng xa rực cháy lên, màu tóc bạc nỗi thương con. Việt Nam ơi, Việt Nam, ngọn núi nơi anh ngã xuống rực cháy lên, bầu hoa đỏ phía rừng xa rực cháy lên, bầu hoa đỏ trước hoàng hôn.
Ca sĩ Trọng Tấn vừa gửi tới quý vị và các bạn ca khúc Màu Hoa Đỏ, một sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến. Thời gian còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn nghe tản văn Miền Ký Ức của tác giả Vũ Cẩm Vân. Bài viết sẽ đưa quý vị và các bạn đến với lòng chào Mường Lò xinh đẹp, nơi cất giữ những năm tháng tuổi thơ ngọt lành của tác giả. Đó là cả một thế giới thần tiên tươi đẹp với cỏ cây hoa lá và tình yêu thương của ông bà ngoại. Mời quý vị và các bạn cùng nghe để hoài niệm tuổi thơ của chính mình.
Sáng sớm nay, dì Út gửi cho tôi mấy hộp quả mâm xôi. Nhìn thứ quả đỏ tươi roi rói, những kỷ niệm thời ấu thơ lại tràn về ngọt lịm trong trái tim tôi. Quê tôi là một vùng lòng chảo giữa núi, xen lẫn những quả đồi bát úp san sát. Cánh đồng Mường Lò là một trong bốn cánh đồng lớn của vùng Tây Bắc. Đất đai phì nhiêu, màu mỡ, nguồn nước ngọt lành róc rách từ những khe nhỏ ra suối lớn. Dòng nậm thia mềm mại vắt qua cánh đồng xinh đẹp. Người dân quê tôi sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa, trồng chè. Những người Thái sống dưới cánh đồng. Người Kinh từ các vùng quê lên lập nghiệp chủ yếu trồng chè và làm công nhân ở nhà máy chè 13 tấn ngày ấy. Cuộc sống của những người dân quê tôi gắn với tiếng còi hú của nhà máy chè. Đó là âm thanh vang vọng trong ký ức mà bây giờ mỗi lần vô tình nghe thấy ở đâu đó, đồng hồ sinh học của tôi vẫn như đang nhắc 11 giờ trưa hay 5 giờ chiều rồi. Người lớn dùng tiếng còi hú nhà máy để nhắc việc trẻ con. Trẻ con cũng dựa vào âm thanh ấy mà giữ lời hứa với ông bà, cha mẹ. Tiếng còi hú ấy là thứ âm thanh ăn sâu vào tiềm thức của tôi. Từ nhỏ, tôi đã sống cùng với ông bà ngoại. Nhà ngoại tôi ở nông trường chè, nên khi học cấp 3, bạn bè tôi vẫn hay gọi tôi và mấy đứa hàng xóm là gái nông trường để phân biệt với bọn gái thị xã. Nhà ông bà tôi có mảnh vườn với cái ao nhỏ. Đối với tôi mà nói, đó là cả một thế giới thần tiên. Bốn mùa hoa trái sum xuê. Tôi có thể thiếu rất nhiều thứ, nhưng luôn đầy ắp một trời cỏ cây hoa lá. Này nhé, bên cạnh bể nước là cây nhãn to mà bà cháu tôi hay ngồi chơi dưới bóng mát. Nó là cây nhãn nước, vỏ mỏng canh mềm, mùi thơm ngọt dịu. Tôi yêu nó nhất. Còn kia, bên cạnh chuồng gà là cây nhãn lồng Hưng Yên, cùi dày, ngọt, quả to bự, nhưng rất hay bị sâu đục thân. Có lần, ông tôi dùng dây thép lôi từ trong thân cây ra cả con sâu trắng to bằng ngón tay tôi. Gần giếng là cây nhãn cùi quả to nhưng khô khốc, tôi chẳng bao giờ bén mảng tới gần nó cả. Vì có lần, anh tôi gặp một con rắn to bò từ ngọn cây xuống, điều đó làm tôi ám ảnh mãi. Ngoài nhãn ra, tôi còn có biết bao nhiêu thứ quả ngon, nào na, nào mận, nào xoài, nào ổi. Mấy cây xoài mùa nào cũng sai lúc liều. Tuổi thơ của tôi là những trưa hè vắt vẻo trên cành xoài. Chỉ cần đưa tay ra là tôi lựa được trái nào mình thích nhất, lau vào áo rồi nhắm mắt mà mút. Hương vị ngọt thơm cùng nhựa xoài thấm cả vào miền ký ức ngọt thơm. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chẳng thấy trái xoài nào ngon hơn thế. Thu sang rồi đông đến, cây mận nở hoa trắng cành. Cây mận trồng ngay trước cửa nhà, hoa trắng rung rinh, từng cánh hoa bay bay trong gió đông và sương trắng. Cuối xuân, chẳng lúc nào là tôi không ngồi trên cành mận, lúc thì ăn mận xanh, lúc lại ăn mận chín. ăn không hết thì đem ngâm rượu, ngâm đường. Tôi như được sống trong hoa quả sơn thu nhỏ của riêng mình. Từ sân nhà nhìn xuống là mảnh vườn nhỏ xinh. Ông bà tôi mùa nào thức nấy, trồng biết bao loại rau. Ăn chẳng hết, ông bà lại bảo tôi mang đem bán. Dù chẳng ai dạy, nhưng chắc tôi có khiếu bán hàng từ đó. Quanh hàng rào dâm bụt đỏ chói xen lẫn mấy khóm tầm xuân. Tầm xuân ra hoa thơm ngát cả góc vườn. Từng bông tầm xuân hồng, tím, đu đưa trong gió, gọi bầy ong bướm rộn ràng chung vui. Ở kia là luống đất ông bà dành cho riêng tôi. Lúc đó tôi trồng lay ơn hay violet, lúc thì tôi lại gieo vài hạt hướng dương. Chắc vì tôi chăm tưới tắm, cây cao hơn cả người tôi, hoa thì to như cái giá vò gạo, nặng quá cây đổ rạp xuống, lũ gà thi nhau mổ hạt. Tôi nhìn thấy thế lại vui thích vô cùng. Cả ngày tôi quanh quẩn trong vườn, chẳng ai thấy tôi nói chuyện, nhưng tôi biết tôi đang nói hàng trăm câu chuyện với cỏ cây, hoa lá. Một niềm vui không nhỏ với tôi chính là cái ao. Ao nhà ông bà tôi đầy thứ thú vị. Dì út nhà tôi là sát thủ câu cá. Mỗi lần dì buông câu, tha hồ cá rán, cá kho hay nấu canh chua. Tôi cũng chẳng chịu kém cạnh, cũng vác cần ra bờ ao. Nhưng chao ôi, tôi chỉ thấy kiến, muỗi rồi dĩn đốt xương chân mà chả thấy cái phao động đậy tí nào. Không chịu thua gì, tôi có mánh khác. Chỉ cần rang thơm một nắm cám, thả vó rồi đi hái ổi ăn quanh bờ ao, lát sau quay lại cất vó, tôi cũng được cả rổ cá mà chẳng cần nhọc nhằn như dì út. Nhiều trưa hè trốn ngủ trưa, tôi mang cái chậu nhựa xuống ao mò ốc, nước mắt lạnh dưới chân. Ngoài mò ốc, quanh các hòn đá ven bờ, tôi còn thò tay vào hang vào hốc mà bắt được cá rô hay cua và ếch. Tôi thái chuối xanh, nấu canh ốc cho ông bà. Món canh mùa hè ấy hầu như tuần nào tôi cũng ăn 2-3 lần, hương vị chẳng thể nào quên, cho dù mười mấy năm nay, từ lúc đi đại học, tôi chưa từng nấu lại món canh ấy. Chán ở vườn, tôi lại lên đồi. Đồi chè là nơi tôi thích thú vô cùng. Mỗi sớm ban mai, chạy bộ ra đồi chè sẽ thấy hương hoa chè ngạt ngào, thơm thoảng. Mùi cỏ cây hoa lá cùng với mùi sương sớm như thấm vào từng thớ thịt da tôi. Hít căng lồng ngực, tôi còn phân biệt được từng mùi hương. Hương của dương xỉ ngai ngái, hương hoa si mua nhàn nhạt, hương của lá trà thanh mát. Bên cạnh bụi tre là những khóm mâm xôi ướt đẫm sương đêm. Chỉ cần vạch đám lá gai ấy là cả một thế giới đùm đũm. Ngọn đùm đũm mập mạp xanh non mời gọi tôi bẻ tước ăn. Mùi vị mới ngọt mát làm sao. Ăn hết mầm cây, tôi lại hái quả. Quả mâm xôi đỏ mọng, ngọt lịm, tôi lượm đầy áo. Nhiều khi bữa sáng của tôi chỉ là vậy. Ăn no, tôi còn được ngắm đào tiết nở. Từng cánh bung ra trước mặt tôi. Trái đào tiên chín vàng ươm, thơm lừng. Những ngày hè oi nồng, ngột ngạt, trời lại sắp mưa. Đồi chè lại cho tôi một món quà vô giá, ấy là nấm trắng mọc đầy trên đồi chè. Thân nấm to như ngón tay tôi, trắng muốt. Nhìn từng em nấm béo ngậy, tôi hái về rổ lớn, rổ bé. Nấm trắng hái ở đồi chè mà xào với rau muống ao nhà ông ngoại thì với tôi, chao ôi, không có thứ cao lương mỹ vị nào ngon bằng. Ngày tôi đi học đại học, ông ngoại tôi cũng bán nhà đi ở với cậu. Tôi không bao giờ có cơ hội được quay lại ngôi nhà với mảnh vườn tuổi thơ của mình. Trong cuộc đời tôi, đó là khoảng trời đầy ắp yêu thương. Ai cho tôi một vé đi về tuổi thơ, miền ký ức rực rỡ ngọt ngào như trái mâm xôi.
Quý vị và các bạn thân mến, Trang Văn Nghệ Chủ Nhật của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bái hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.